Kính thưa cộng đoàn, có lẽ nhiều anh chị em đã biết nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm ở hôm nay. Nhà thờ giáo xứ Thánh Tâm ở hôm nay có cái hình vương miện, tức là cái hình triều thiên của Chúa Kitô, có 8 cạnh. Và trên đỉnh nhà thờ, tức là coi như trên đỉnh cái triều thiên đó, là một cái vòng tròn. Và trên vòng tròn đó có cây thánh giá. Thực ra thì khi nhà thờ này sắp sửa hoàn thành, thì ở trên đỉnh nhà thờ không phải chỉ là cái vòng tròn như chúng ta thấy ngày hôm nay, mà nó là trái địa cầu, và trên đó có cây thập giá của Chúa Kitô. Thế mà như ông địa phương thì ông ấy không chịu. Ông nói rằng cây thập giá là tượng trưng cho đạo Công giáo, mà đứng ở trên tòa cái quả địa cầu như thế, có nghĩa là đạo Công giáo là đạo muốn bá chủ thế giới, thì thế là không được. Chúa của ông thì chỉ là Chúa của các ông thôi, người Công giáo, của cái người Thiên Tôn giáo thôi, chứ ông ấy không thể là Chúa của chúng tôi được. Cho nên yêu cầu hoặc là phải gỡ cái quả địa cầu đi, hoặc là bỏ cái hình bản đồ thế giới đi. Thì đương nhiên thì cha xứ cũng phải vâng lời thôi, thì đành bỏ cái hình địa cầu đi. Và ngày nay chúng ta thấy chỉ còn một cái hình tròn, không có địa cầu, không có hình thù gì hết, và trên đó có cây thập giá. Thì đấy, cho dù ngày hôm nay có rất nhiều người vẫn chưa công nhận Đức Kitô là Thiên Chúa, là vua của họ, thì sự thật vẫn là sự thật. Họ có phủ nhận hay không thì thực tế nó vẫn là như vậy. Đức Kitô vẫn là Thiên Chúa, vẫn là vua toàn thể vũ trụ, và vẫn là đấng cứu thế của con người. Nó cũng giống như chúng ta thấy, thí dụ chỉ có một người con mà bất hiếu, để nói người ta đi rêu rao rằng người ta không có cha có mẹ, không ai sinh ra tôi cả. Và thậm chí nếu anh ta ra tòa án mà anh ta nói rằng tôi không có cha có mẹ, thì mặc dù anh ta phủ nhận như thế, anh ta rêu rao như vậy, thì cũng không thay đổi được sự thật, không thay đổi được thực tế là anh ta đã có những người là cha là mẹ sinh ra anh ta. Bởi vì nếu không có cha có mẹ thì anh ta không thể nào hiện diện ở trần gian này được. Vậy thì cho dù cả thế giới không nhận vương quyền của Đức Kitô, không nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình, là đấng tạo hóa, thì Thiên Chúa vẫn là đấng tạo hóa và Đức Kitô vẫn là vua của vũ trụ. Bởi vì thực tế nó là như vậy. Thiên Chúa đã dựng nên vũ trụ, là người là chủ vạn vật, cầm quyền sinh tử. Và Đức Kitô, ngôi hai Thiên Chúa, là nguồn gốc của tất cả cái vũ trụ này, không những của thế giới này, của con người mà thôi, mà của toàn thể vũ trụ. Và vì Thiên Chúa dựng nên vũ trụ này, và vì Đức Kitô là cội nguồn của cái vũ trụ này, của cái nhân loại này, cho nên Ngài cầm quyền sinh tử, Ngài nắm trong tay cái vận mệnh của thế giới, vận mệnh của mỗi dân tộc và vận mệnh của mỗi con người. Sự sống chết, hư vong của thế giới, của con người và của mỗi người chúng ta hoàn toàn lệ thuộc vào Thiên Chúa và vào Đức Kitô. Và không những Thiên Chúa và Đức Kitô dựng nên trái đất này, dựng nên cái vũ trụ này, mà Ngài tiếp tục điều hành qua cái sự quan phòng kỳ diệu của Ngài, đến nỗi tất cả mọi biến cố xảy ra trên thế giới, từ những biến cố lớn nhất ảnh hưởng đến cục diện, đến thay đổi thế giới, nói thí dụ như là cơn đại hồng thủy trong thời ông Noe, hay là sự kiện dân Do Thái đi qua Biển Đỏ, hay là những sự kiện lớn của lịch sử thế giới, cho đến những cái việc nhỏ nhen tầm thường xảy ra hàng ngày trong mỗi người, trong cuộc đời mỗi người chúng ta cũng đều do sự quan phòng, an bài và quyền năng của Thiên Chúa sắp đặt. Cho nên Đức Kitô đã khẳng định từng sợi tóc của anh em ở trên đầu đã được Thiên Chúa đếm rồi. Không có sợi nào là không được đếm, không có sợi tóc nào là bị bỏ quên. Một cái cành lá nó vàng, nó rớt xuống đất cũng không ngoài sự quan phòng của Thiên Chúa. Một con chim sẻ nó xà xuống đất, nó cũng không ngoài sự quan phòng, quyền năng của Thiên Chúa. Và hơn thế nữa, Đức Kitô là ngôi hai Thiên Chúa. Ngài đã xuống trần gian để đem lại ơn cứu độ cho con người, để đem lại ơn tha tội cho con người, và đem lại hạnh phúc, trả lại hạnh phúc nguyên thủy cho con người sau khi đã bị nguyên tổ Adam Eva làm mất. Thì Ngài lại càng trở nên vị cứu tinh, cứu Chúa của tất cả chúng ta. Và nhất là bởi vì Ngài là cội nguồn của sự sống, của vũ trụ, của con người, cho nên Ngài cũng là tận cùng của sự sống và của vũ trụ. Ngài là cùng đích của mọi sự, mọi vật và mọi con người. Con người thế giới này không thể tìm được sự sống, cũng như không thể tìm được hạnh phúc đích thật ở nơi bất cứ nào, ở nơi nào khác, bất cứ nơi nào khác ngoài trừ nơi chính Thiên Chúa, nơi Đức Kitô là cội nguồn và là cùng đích của mình. Có điều đáng tiếc chúng ta thấy có nhiều người sống cả cuộc đời mà không nhận ra cái chân lý đó, không nhận ra Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình, không nhận ra Đức Kitô là vua của mình. Và dĩ nhiên cũng có những người mãi cho đến giờ phút chót trước khi họ phải đối đầu với cái chết, lúc đó họ mới nhận ra là Thiên Chúa của mình, và Đức Kitô là đấng cứu thế của mình. Chúng ta thấy ở dưới Thủ Đức có một cái chùa gọi là cái chùa Một Cột, ở gần nhà các sư Đa Minh Bắc Ninh. Cái vị sư mà gọi là trụ trì của cái chùa Một Cột này á, thực ra là người gốc Công giáo. Ông ta không những là người gốc Công giáo mà lại là em ruột của một bà sơ dòng Đức Bà Truyền Giáo, cũng ở gần đó, cũng ở vùng Thủ Đức đó. Thế thì không hiểu sau khi di cư, ông ta vì một cái sự bất mãn nào đó, ông ta bỏ đạo, rồi xuống tóc, rồi mặc áo cà sa, rồi đi tu, rồi trở thành vị sư trụ trì của cái chùa đó. Và để nhớ lại cái có lẽ là cái chùa Một Cột ở ngoài Hà Nội, bởi quê ông ở ngoài là trước khi di cư là ngoài Hà Nội, ông ấy xây một cái chùa Một Cột tương tự như cái chùa Một Cột ở ngoài Hà Nội ở trước sân chùa, vì thế rằng vẫn gọi là cái chùa gọi là chùa Một Cột là như vậy. Thế thì trong khi ông còn sống thì bao nhiêu người khuyên bảo ông ấy trở về với Chúa, ông ấy đều lắc đầu, ông không nhận Chúa là Thiên Chúa của mình. Ông nói là tôi chỉ biết có Đức Phật thôi. Và nhất là bà chị là người là chị nữ tu, nhiều lần đến khuyên em hãy nghĩ lại, hãy trở về với Chúa, thì ông ta cũng không đồng ý. Thế nhưng mà rồi vào về đến tuổi già và khi đã đau nặng và sắp sửa đối diện với cái chết, thì đây là cái lúc mà ông ta tỉnh ngộ. Ông ta nhận ra cái sự lỗi lầm của mình và xin trở về với giáo hội, rồi xưng tội, rồi sức dầu, và cuối cùng đã chết trong cái ân nghĩa của Chúa. Thì ít nhất là trước khi nhắm mắt, ông ta đã kịp nhận ra cái lỗi lầm của mình, cái sai lầm cuộc đời của mình, là ông ta đã có thời gian rất lâu đã không công nhận Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình và không nhận Đức Kitô là vua của mình. Vậy thì kính thưa cộng đoàn, đấy, có nhiều người cả cuộc đời không nhận ra điều đó. Như ông sư này, ít nhất là giây phút chót ông ấy còn nhận ra cái điều đó, và ông đã trở về ít nhất là kịp thời, mặc dù hơi trễ nhưng mà vẫn còn kịp thời. Còn có những người cả cuộc đời và cuối cùng chết đi vẫn không nhận ra chân lý là Thiên Chúa là đấng tạo hóa, là đấng dựng nên vạn vật, và Đức Kitô là vua của mọi người. Cảm ơn Chúa, chúng ta là những người, chúng ta không dám nói là chúng ta là những người khôn ngoan hơn những người khác, nhưng mà ít nhất là về phương diện này chúng ta đã nhận ra cái chân lý đó. Chân lý là Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình, là đấng toàn năng, đấng tạo dựng nên tất cả, và Đức Kitô là vua, là đấng cứu thế khi chúng ta còn nhỏ. Và trong suốt cuộc đời của chúng ta, chúng ta luôn luôn xác tín điều đó. Và dĩ nhiên bất chấp mọi thử thách, bất chấp mọi gian khổ, chúng ta sẵn sàng chết cho cái niềm tin, cái sự xác tín đó. Cũng như bao nhiêu vị thánh tử đạo mà chúng ta sẽ mừng kính trong ngày 24 sắp tới đây cũng vậy. Vì đã nhận ra cái chân lý ngàn đời đó, Thiên Chúa là đấng cứu thế, Thiên Chúa là đấng tạo hóa, và Đức Kitô là vua, cho nên các ngài sẵn sàng hy sinh mạng sống mình để làm chứng cho cái sự xác tín đó. Phải ước gì cái niềm tin của chúng ta mỗi ngày càng thêm vững mạnh hơn, mặc dù chúng ta vẫn còn phải đối đầu với không biết bao nhiêu những thử thách, bao nhiêu những cám dỗ. Xin cho niềm tin đó luôn luôn trung kiên để chúng ta xác tín, và chúng ta theo Chúa đến cùng, xác tín rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa của mình, và Đức Kitô chính là cùng đích, là cứu Chúa và là vua. Chỉ có Ngài có thể đem lại hạnh phúc, chỉ có Ngài có thể đem lại sự bình an đích thực cho mỗi người chúng ta.